qua bài chia sẻ chủ đề là dâng quà Giáng sinh cho Chúa dựa trên sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12 và Roma đoạn 12 từ câu 1 tới câu 2. Nhưng mà sáng nay thì chúng ta chỉ đọc hai câu mà thôi, đó là Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11 và Roma đoạn 12 câu 1. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc như tôi đã đánh máy trong tờ chương trình. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện, sau đó chúng ta sẽ suy gẫm chủ đề dâng quà cho Chúa. Chúng ta cùng đọc. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Vậy thưa anh chị em, cải ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa một lần nữa vì Ngài đã đến thế gian hy sinh chịu chết cho chúng con. Hầu cho bởi sự chết của Chúa mà chúng con được sự tha tội. Chúng con được mối quan hệ lại với Đức Chúa Trời. Và một ngày chúng con sẽ được ở với Chúa trên nước thiên đàng. Chúng con cảm ơn Chúa. Hôm nay Hội Thánh nhóm lại để mừng ngày Giáng sinh, lễ Giáng sinh là ngày chúng con kỷ niệm Chúa đã sanh ra đời, là ngày Giáng sinh của Chúa. Nguyện xin Thần Linh của Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa. Và mỗi người chúng con sẽ tự hỏi rằng chúng con sẽ có quà Giáng sinh gì cho Chúa không? Và những gì chúng con có thể làm để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con qua bài học hỏi trong Tin Lành của Chúa và trong lời của Phaolô qua sách Roma đoạn 12. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Chỉ còn vài ngày nữa thì chúng ta lại mừng đại lễ Giáng sinh của năm 2020. Và khắp nơi trên thế giới thì đang tưng bừng, náo nhiệt, mừng đón Giáng sinh. Năm nay vì cơn dịch lệ, cho nên nó hạn chế nhiều những cuộc party, họp mặt vui nhộn ở trong những công ty. Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của Giáng sinh thì quý vị biết rồi, vẫn không thay đổi. Đó là kỷ niệm ngày sinh nhật của Cứu Chúa Giêsu đã một lần giáng thế làm người để chịu chết chuộc tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta không ai bị phán xét, bị trừng phạt của tội lỗi, nhưng một lần, một ngày được ở trong nước thiên đàng của Chúa mãi mãi. Lẽ tự nhiên thì khi chúng ta đến mừng sinh nhật của ai, thì điều tự nhiên chúng ta phải có quà sinh nhật, phải không quý vị? Và sáng nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để mỗi người chúng ta tìm được món quà sinh nhật trong mùa Christmas năm nay để dâng cho Chúa. Vì Giáng sinh như nói là ngày sinh nhật của Chúa chúng ta. Chúng ta hãy học hỏi từ các thầy bác sĩ Đông Phương mà họ đã có những món quà quý giá gì trong Giáng sinh đầu tiên dâng cho hài nhi Giê-xu mà có chép trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 2. Từ câu 1 tới câu 12 mà nãy chúng ta đã đọc trong phần Kinh Thánh đối đáp. Trước hết, chúng ta hãy để một vài phút tìm hiểu xem những vị bác sĩ, thầy bác sĩ này là ai. Kinh Thánh nói sau khi Chúa Giêsu sanh ra đời thì có các thầy thông thái từ phương Đông đến viếng thăm Ngài. Thứ nhất, chúng ta không biết rõ là có tất cả bao nhiêu nhà thông thái từ phương Đông. Trong những dàn kịch của Giáng sinh thì thường thường chúng ta thấy có ba vị vua, kể cả những bài nhạc thánh ca Giáng sinh cũng thường nói đến ba vị vua từ phía đông đến thăm Chúa Giêsu hài nhi trong máng cỏ. Nhưng thật ra thì trong Kinh Thánh không cho chúng ta biết là có bao nhiêu vị thầy thông thái này. Có thể là ba vị là bởi vì dựa trên ba cái lễ vật mà họ đã dâng cho Chúa như hồi nãy chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 2. Nhưng thật sự chúng ta không biết vì Kinh Thánh không nói có nói rõ. Chỉ có một điều chúng ta biết chắc chắn là hơn một vị đến tìm Chúa, bởi vì lời Chúa chép theo thể số nhiều, đó đó là wise man, M-E-N, là những người đàn ông thông thái. Điều thứ hai, chúng ta hãy tìm hiểu xem những vị thông thái này làm nghề gì, làm nghề gì. Thật ra thì Kinh Thánh không có nói họ là những vị vua của những nước ở phía đông như chúng ta thường thấy trong những diễn kịch Giáng sinh. Nhưng chép là họ là những vị bác sĩ, hay dựa theo bản dịch mới thì gọi là những nhà thông thái từ đông phương đến. Theo từ ngữ của tiếng Latin thì dịch thì cho họ biết rằng họ là những astrologers hay là oriental scientists. Hay tiếng Việt mình được dịch ra là những nhà chiêm tinh học, chuyên sưu tầm về vũ trụ, về sao trời, về tinh tú, để tìm và tiên đoán những hiện tượng tốt cũng như tai họa xấu sắp sửa xảy ra. Họ từ đâu đến cũng không ai biết, chỉ biết là từ phía đông đến viếng thăm hài nhi Giê-xu. Một số nhà giải kinh nghĩ rằng họ là dòng dõi của 10 chi phái của dân Israel mà còn sót lại ở xứ Babylon sau thời của Daniel. Tuy những người Israel này sống ở đó nhưng mà họ vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi đấng Messi sẽ đến. Như đã nói trong các lời tiên tri mà họ có, chẳng hạn như trong sách Dân Số Ký đoạn 27, đoạn 24 câu 17, phần A có nói về một vì sao nên họ tìm kiếm, để ý và thấy có một vì sao lạ hướng dẫn đến một vị vua của dân. Lời của cô chép như thế này: tôi thấy người nhưng chẳng phải bây giờ, tôi xem người nhưng chẳng phải ở gần, một ngôi sao hiện ra từ Jacob. Cho nên họ có thể là những người chờ đợi đấng Messi đó bởi một vì sao lạ. Điều thứ ba, chúng ta thấy các vị thông thái này đến gặp được hài nhi ở đâu? Ở đâu? Rõ ràng trong Kinh Thánh không có nói là họ tìm đến gặp Chúa ở chuồng chiên giống như là mấy giảng kịch của Giáng sinh, như trong những hình ảnh tượng của máng cỏ. Truyền thống thì thường diễn lại khung cảnh Giáng sinh có ba vị vua đến chuồng chiên, máng cỏ để tôn thờ Chúa. Nhưng mà nãy chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11 thì chép rằng các nhà thông thái từ đông phương đến nhà của Mary và Joseph, lúc đó đã ăn ở với nhau thành vợ chồng, và Chúa Giê-xu không còn là một em bé mới sinh ra nữa, phải không? Tôi đọc lại cho quý vị câu 11 có nói rằng: khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sấp mình xuống mà thờ lại ngài. Lúc này thì có lẽ Chúa Giê-xu đã được khoảng 2 tuổi rồi và không còn ở trong chuồng chiên nữa. Vì sao chúng ta phỏng đoán được điều này? Quý vị còn nhớ trong câu 16 cũng đoạn 2, thì sau khi vua Herod thấy các vị bác sĩ đã lừa mình, không chịu trở về để báo cho vua Herod biết về vị vua Giê-xu ở đâu, thì vua Herod rất là giận dữ và ra lệnh tẩy chay tất cả những đứa trẻ từ 2 tuổi trở xuống ở thành Bethlehem, tính từ ngày vua Herod nghe được tin Chúa sanh ra đời qua các vị bác sĩ, phải không? Chúng ta học được gì về sự tìm kiếm của những thầy bác sĩ này để tìm được món quà trọn vẹn của Giáng sinh dâng cho Chúa đây? Có 3 điều căn bản mong chúng ta nhớ khi nghĩ đến một món quà nào đó để dâng cho Chúa trong năm nay, bởi vì ngày Giáng sinh là ngày sinh nhật của Chúa chúng ta. Điều thứ nhất, muốn dâng một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa, chúng ta phải tìm đúng đối tượng của Giáng sinh. Chúng ta phải tìm đúng đối tượng của Giáng sinh. Sẽ có cả triệu người ăn mừng Giáng sinh, nhưng họ sẽ chẳng biết ý nghĩa của Giáng sinh là gì, bởi vì họ không biết Ngài là ai. Họ đã bị Chúa ở đời này làm lạc hướng, bị lo ra, chỉ biết tìm kiếm những món hàng Christmas quảng cáo on sale, phải không? Bán đại hạ giá trong mùa đại lễ lớn này mà thôi. Sẽ có vô số người cũng bận rộn tìm kiếm, nhưng sẽ chẳng gặp được Chúa Giê-xu Giáng sinh, gặp được Chúa Giáng sinh. Lý do là vì họ đã tìm sai đối tượng. Đối tượng của nhiều trẻ em ngày hôm nay trong mùa Giáng sinh là ông già Noel, là người mà có cái bụng phệ đó quý vị, mà không biết tại sao ông chui qua được cái ống khói và đem vào quà đến đem vào đêm 24, đặt những món đồ chơi mà các em hằng mơ ước ở dưới cây thông xanh. Mà sáng ngày hôm sau thì các em mở quà ra để vui mừng nhận lấy. Có một câu chuyện vào một ngày gần lễ Giáng sinh của năm 2008, thì có một em bé tên là Spencer Kelly, em chỉ có 4 tuổi mà thôi, thì em được mẹ dẫn đi siêu thị mua sắm quà Giáng sinh. Thì khi vào siêu thị thì nhìn thấy cảnh của những em bé khác đang xếp hàng với ba mẹ để được xem và chụp ảnh với ông già Noel. Nhưng mà bé Spencer thì kéo tay mẹ hỏi rằng, mẹ ơi, xếp hàng ở đâu để xem Chúa Giê-xu hả mẹ? Giáng sinh là sinh nhật của Chúa mà tại sao mình không nhìn thấy Chúa nhiều hơn hả mẹ? Mẹ của Spencer lấy làm xúc động về cái câu hỏi vô cùng ý nhị của đứa con ngây thơ. Nên khi về nhà thì bà kể chuyện này lại với ông nội của cháu. Ông nội cảm động đến ngồi trước cây đàn piano và viết bài hát Where's the Light to See Jesus? Dịch là xếp hàng ở đâu để xem Chúa Giê-xu? Và bài này đã trở thành một bài hát được nhiều người ưa thích trong mùa lễ Giáng sinh từ ngày đó. Thưa quý vị, những quà cáp cho nhau và thì giờ vui chơi với gia đình không có phải là điều sai. Nhưng đây không phải là đối tượng mà các vị bác sĩ từ Đông Phương để tìm kiếm trong Giáng sinh đầu tiên. Không phải người thế gian mà thôi, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, thì chính con cái của Chúa cũng có thể tìm sai đối tượng trong mùa Giáng sinh này. Vì họ quá chú trọng đến sự trang trí, quà cáp, nấu nướng, những buổi thông công thân mật với gia đình, mà quên đi điều ưu tiên là sự cầu nguyện, tự xét chính lòng của mình tương giao với Chúa và bắt lấy cơ hội để làm chứng tin mừng của Giáng sinh cho mọi người. Đối tượng mà các vị bác sĩ từ Đông Phương này tìm kiếm đó là tìm kiếm một đấng lạ lùng, một đấng Messi, là một vị vua của cả trần thế, đấng sẽ giải cứu dân Giu-đa. Họ sẵn sàng hy sinh thì giờ, họ sẵn sàng hy sinh công lao đường xá xa xôi, từ phía đông đến thành Bethlehem, đi bằng những con lừa qua sa mạc để tìm cho được đấng mà đã được làm chứng bởi một vị sao lạ. Tôi thấy điều rất là ngược đời ở đây, đó là các vị bác sĩ từ Đông Phương xa cách làng Bethlehem, người ta ước lượng có thể đến hơn 700 dặm, lại hân hoan đi tìm kiếm được Chúa. Nhưng vua Herod còn thầy, các thầy tế lễ và các nhà thông thái của người Do Thái ở gần đó khoảng dưới có 5 dặm thôi, thì lại không muốn tìm đến gặp Ngài. Các nhà Do Thái giáo thì các thầy tế lễ là những người có đủ bộ kinh Kinh Thánh, phải không, là Cựu Ước, đã sưu tầm và biết về sự sanh ra đời của vị cứu tinh của cả thế gian ở ngay gần Sida. Nhưng họ không thèm tìm kiếm Ngài. Nhưng các vị thông thái phía đông xa xôi lại đi tìm cho đúng đối tượng của Giáng sinh. Tôi nghĩ rằng tất cả đều là do tấm lòng mà thôi, phải không quý vị? Tấm lòng mà thôi. Mà cũng chẳng khác gì ngày hôm nay. Nếu chúng ta có tấm lòng thờ phượng Chúa thì sẽ không có điều gì cản trở chúng ta, dù thời gian, không gian hay khoảng cách. Điều thứ hai chúng ta thấy, muốn dâng một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa, chúng ta không chỉ tìm đúng đối tượng mà thôi, nhưng chúng ta phải tìm Ngài với đúng mục đích của Giáng sinh, đúng mục đích. Hai mục đích tương phản đối chiếu với nhau trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đã học khi Chúa sanh ra đời. Đó là vua Herod có mục đích muốn tìm kiếm hài nhi Giê-xu để chi vậy? Để hãm hại, vì ông sợ mất ngôi vàng của mình. Ngược lại, các vị bác sĩ Đông Phương muốn tìm kiếm hài nhi Giê-xu để tôn kính và thờ lại. Tôn kính và thờ lại. Đối tượng thờ phượng của Giáng sinh chính là cứu Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đã vâng lời Đức Chúa Cha, sanh ra đời để làm của tế lễ cứu chuộc trọn vẹn cho nhân loại. Đối tượng thờ phượng của Giáng sinh không phải là cô Marie. Đối tượng của Giáng sinh không phải là ông Joseph để chúng ta tìm kiếm và thờ lại, mà biết bao nhiêu người ngày nay, hôm nay đang đi lạc đường, thờ người thay vì thờ Chúa. Chú ý là mục đích các vị bác sĩ Đông Phương vào nhà của Marie mà Kinh Thánh chép rõ, khi họ vào nhà của Marie và Joseph không phải là để dâng của lễ và thờ lại hai người này. Phải không? Nhưng họ vào nhà đó để thờ lại hài nhi Giê-xu. Kinh Thánh nói rõ, con Đức Chúa Trời đấng cứu chuộc cho cả nhân loại đã hiện thân thành người. Mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta chớ có thờ lại, tìm kiếm lộn người. không phải là ông già Noel đâu, không phải là những tà thần tượng chạm vô tri vô giác đâu, cũng không phải là những anh hùng lực sĩ thể thao đâu, không phải là những món quà đâu, nhưng là cứu Chúa Giêsu, đấng trung tâm điểm của cả vũ trụ, vị cứu tinh của cả thế giới. Đối tượng của Giáng sinh phải là Chúa Christ, vì nếu chúng ta lấy chữ Christ ra khỏi chữ Christmas thì không còn là Giáng sinh nữa. Đọc câu 11, chúng ta thấy chép: khi vào thấy con trẻ là Chúa Giêsu thì các vị bác sĩ đông phương sấp mình xuống mà thờ lại Ngài, phải không? Tôi đọc lại quý vị lần nữa, câu 11 là câu gốc: khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Hành động của các vị bác sĩ đông phương sấp mình xuống là cái hành động tôn thờ và vâng phục chỉ dành riêng cho đấng chí thánh, chí cao mà thôi. Hành động sấp mình xuống là cái thái độ hạ mình, khiêm tốn, và đó là điều kiện của một người thật sự muốn thờ lại Chúa. Tôi có nghe một câu chuyện ở một xứ kia, có một vị vua rất là nổi tiếng, khôn ngoan. Ông chuyên môn dạy về sự khiêm nhường. Và có rất nhiều người muốn đến thăm viếng vị vua này. Nhưng cái điều kỳ lạ đó là ai muốn vào chầu thăm vua thì phải đi qua những cái cổng xung quanh thành. Và những cái cổng thành này đều được làm rất thấp, rất thấp. Và ai muốn đi qua để đến viếng vị vua thì phải bắt buộc làm gì? Phải cúi đầu xuống và chui qua những cổng thành thì mới vào được. Vì vị vua muốn dạy tất cả những người đến với ông phải có sự khiêm nhường. Chúng ta sẽ không thể nào tìm gặp Chúa Giêsu Giáng sinh nếu chúng ta chưa biết hạ mình đầu phục Ngài để Chúa làm chủ và làm Chúa cuộc đời của mình. Câu 11 cho chúng ta cũng thấy một điều quan trọng trong sự thờ phượng của các vị vua miền Đông Phương. Đó là họ không đến thờ lại hài nhi chỉ bằng những bàn tay trắng mà thôi. Phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói họ đến và đem theo những lễ vật thực tế bày ra dâng lên cho Chúa. Kinh Thánh nói khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Qua lễ vật kỳ lạ này, chúng ta thấy rõ các nhà thông thái từ Đông Phương đã sưu tầm kỹ càng và biết rõ về đối tượng của mình đang tìm kiếm và thờ lại này là ai. Thứ nhất, chúng ta thấy vàng biểu hiệu cho ngôi vua, ngôi chúa. Vì có ngôi vua nào làm bằng giấy cạc tông không quý vị? Khi các vị bác sĩ Đông Phương dâng vàng cho hài nhi Giêsu, họ muốn chứng tỏ rằng danh xưng và có chỗ đứng của đứa trẻ này mà họ đang sấp mình thờ lại chính là vị vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. Như đã được tôn xưng trong sách Khải Huyền đoạn 19 câu 16, một ngày khi Chúa Giêsu trở lại lần nữa, thì Kinh Thánh nói trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Giáng sinh qua không phải là hết, nhưng chỉ là bắt đầu chương trình cứu chuộc cụ thể của Đức Chúa Trời và sẽ kết thúc khi chính Chúa Giêsu sẽ trở lại một ngày trong sự vinh hiển, không còn như một hài nhi, nhưng là một vị vua của cả trần thế. Và chúng ta thấy cái vật thứ hai là nhũ hương. Nhũ hương ha, là vật mà thời xưa các thầy tế lễ thường dùng để xông hương trong các đền thờ. Nhũ hương đây chứng tỏ sự vinh hiển, thánh khiết vẹn toàn của Đức Chúa Trời ở trong hài nhi Giêsu này mà xứng đáng cho mọi người thờ lại và hầu việc. Rồi chúng ta thấy mộc dược là thứ người ta làm ra từ những loại xác cây đặc biệt dùng để tẩm xác người chết, như phong tục ướp xác mummy của người Ai Cập để giữ xác chết cho được lâu mà không có mùi hôi. Tại sao các vị bác sĩ Đông Phương lại dâng lễ vật này? Dâng vàng, dâng ngũ hương còn có lý, nhưng tại sao lại dâng mộc dược? Điều luôn bối rối nhất trong mùa Giáng sinh cho chúng ta là chúng ta làm sao biết cái nhu cầu của người mà chúng ta muốn cho quà. Vì chúng ta sợ nếu chúng ta mua không đúng sở thích của họ, không đúng cái cỡ mà người đó muốn, thì cái món quà đó nó có thể bị vứt đi hay là bị trả lại. Nó làm cho chúng ta cái mất công, chúng ta đã bỏ nhiều thời giờ để tìm công, tốn tiền để tìm cho đúng món quà mà chúng ta muốn mua cho người đó. Như vậy có phải các vị bác sĩ này đã dâng lộn của lễ cho Chúa Giêsu không? Không đâu. Nhưng một dược đây đã biểu hiệu lời tiên tri nói trước về sự chết của hài nhi Giêsu này một ngày ở trên cây thập tự giá, và sau đó ngài sẽ bị chôn trong mộ đá 3 ngày để làm của lễ chuộc tội trọn vẹn cho nhân loại. Rõ ràng trong sách Ê-sai đoạn 53 từ câu 6 tới câu 7 có đã tuyên đoán trước về sự thống khổ này của Chúa Giêsu phải không? Mà các nhà thông thái có thể họ đã biết. Kinh Thánh nói chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Nếu chúng ta chưa hiểu được sự tha tội cần có qua sự đổ huyết của con Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao một trong những của lễ mà các bác sĩ từ phương Đông đã dâng cho Chúa là một dược. Có lần tôi đọc trong Internet, người ta phỏng vấn một người Nhật Bản ở bên Japan, nước Nhật đó, là nước mà có dưới 1% là những người Cơ Đốc. Vậy ý nghĩa của Giáng sinh là gì? Thì anh trả lời rằng, ý nghĩa của Giáng sinh có phải là ngày kỷ niệm ngày chết của một người tên Giê-xu không? Anh Nhật Bản này trả lời như vậy vì anh đã bị lẫn lộn giữa Giáng sinh với lễ Phục sinh. Nhưng mà cái sự lẫn lộn của anh lại nói lên một cái lẽ thật về ý nghĩa của Giáng sinh. Không phải là ông già Noel, không phải là những cuộc vui chơi, không phải là ngày chúng ta xem thể thao, nhưng là ngày Thiên Chúa đã giáng thế làm người, không phải để sống, nhưng để một ngày chịu chết trên cây thập tự giá, chuộc tội cho nhân loại. Và ngài đã sống lại vinh hiển, hầu cho qua đó nhân loại được có con đường để được trở về với chính Đức Chúa Trời. Qua thầy thông thái đã tìm kiếm Chúa cứu thế và dâng quà phải lẽ để làm chứng hài nhi Giêsu là ai và mục đích ngài đã đến. Bây giờ cái câu hỏi cuối cùng, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có món quà gì dâng cho Chúa không? Vì đó là ngày sinh nhật của Chúa mà. Có phải là chúng ta dâng cho Chúa vàng không? Chắc chúng ta không có vàng. Nhũ hương không? Không biết mua ở đâu. Mộc dược mua chỗ nào? Tôi không nghĩ như vậy. Vì Chúa đã sanh ra đời, ngài đã làm chọn sự cứu chuộc trên cây thập tự giá. Ngài đã sống lại thăng thiên về trời và nay hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Tôi thiết nghĩ rằng món quà mà Chúa thích nhất giờ đây là một tấm lòng thờ phượng Chúa phải lẽ. Là một tấm lòng thờ phượng Chúa phải lẽ. Hồi nãy chúng ta đọc trong Roma đoạn 12 từ câu 1 tới câu 2. Sứ đồ Phaolô nói gì? Món quà gì tốt nhất để chúng ta dâng cho Chúa? Tôi xin được đọc. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi trong sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Đó là món quà quý nhất chúng ta có thể dâng cho Chúa. Thân thể đây không còn là một con người cũ nữa, nhưng là một tạo vật mới, một linh, một hồn, một thể xác mới được dựng nên trong Đấng Christ, được thánh sạch bởi huyết của Ngài. Cùng với một thân thể mới này là sự đổi mới của tâm trí mình. Bên trong chúng ta sinh ra những cái tư tưởng, những cái động cơ, những cái hành động để sống luôn dựa trên ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Trên thực tế thì đây là một đời sống yêu mến, học hỏi lời Kinh Thánh, chuyên tâm trong sự cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày và đầy dạy Đức Thánh Linh mà thuận phục trong sự vâng lời Ngài. Ý muốn căn bản của Chúa đã được bày tỏ trong hai điều răn chính, phải không? Quý vị biết rồi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 37 tới câu 40. Đây là ý muốn của Chúa. Đây là điều chúng ta có thể vâng lời Chúa mà làm, hầu chúng ta dân của quý nhất, lễ của lễ quý nhất, món quà Giáng sinh quý nhất cho Chúa. Ta xin được phép đọc Ma-thi-ơ đoạn 22 về hai điều căn bản chính để chúng ta có thể dâng cho Chúa. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn và hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi. Đây là điều răn lớn nhất và trước hết. Còn điều răn thứ hai cũng vậy. Ngươi hãy yêu người lân cận như chính mình. Đó là một cái tấm lòng chúng ta yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí và yêu những người lân cận như chính mình. Thì chúng ta dâng của lễ quý nhất và món quà Giáng sinh đẹp nhất cho Chúa. Đó là cái món quà Giáng sinh quý nhất mà mỗi người chúng ta có thể dâng cho Chúa mừng ngày sinh nhật của Ngài. Chính là đời sống và thánh của mỗi người chúng ta theo ý Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Mỗi năm thì sau mùa Giáng sinh thì các cửa tiệm lúc nào cũng còn rất là bận rộn. Không phải vì người ta đi mua đồ sale đâu. Nhưng họ bận rộn là bởi vì sẽ có biết bao nhiêu những món quà người ta phải trả lại. Lý do là vì không có đúng cỡ, cũng không có đúng sở thích mà người nhận muốn. Có người mua quà Giáng sinh, họ càng bực mình hơn nữa vì nhận những món quà không vừa ý chút nào, mà còn phải mất công ha, đem đi trả lại. Hay là có sự ganh tị vì món quà của người khác có giá trị hơn món quà của mình. Nhưng mà Kinh Thánh sáng nay chúng ta suy gẫm chép các vị bác sĩ từ phương Đông lại hết sức vui mừng vì thấy được ngôi sao lạ và tìm được Chúa Giáng sinh để thờ phượng và dâng quà cho Chúa. Một số đông trong chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa món quà gì trong năm nay? Chúng ta nên sửa soạn một món quà cho Ngài. Bởi vì lý do rất là đơn sơ. Giáng sinh là ngày sinh nhật của Chúa, chứ không phải là ngày sinh nhật của mình. Nhiều lúc tôi nghĩ rất là mâu thuẫn. Ngày sinh nhật của Chúa mà tại sao chúng ta được quà? Chúa mới được quà chứ hả? Điều mâu thuẫn khi chúng ta đến dự một bữa tiệc sinh nhật mà chúng ta không mang theo quà theo thì sinh nhật, mừng sinh nhật của người đó sao? Chẳng lẽ chúng ta đến ăn sinh nhật của Chúa với bàn tay trắng thôi sao? Và không có món quà gì quý giá bằng chúng ta dâng cho Chúa ngày hôm nay, đó là cả thân thể và đời sống chúng ta dành ra cho Ngài trong sự thờ phượng hết lòng và tình yêu thương chúng ta dành cho những người lân cận như chính mình. Mỗi người chúng ta có bằng lòng dâng món quà Giáng sinh này cho Chúa sáng nay không? Mỗi người chúng ta có dám cam kết dâng cuộc đời cho Chúa không? Trong sự thờ phượng, trong sự tương giao với Chúa, trong sự yêu thương những người lân cận như chính mình không? Đó là món quà quý giá nhất chúng ta có thể dâng cho Ngài. Còn bạn thì bạn có thấy một vì sao lạ không mà tìm đến cứu Chúa Giêsu để thờ lại như các thầy thông thái từ phương Đông đã làm? Hãy tìm cho đúng đối tượng của Giáng sinh, hãy tìm cho đúng mục đích để thờ lại Ngài, để nhận được đúng món quà của Giáng sinh mà Chúa đã đến để ban cho mỗi người chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, Đức Chúa Trời yêu thương tôi và bạn, ban cho một món quà quý giá. Đó chính là con một của Ngài đã mặc lấy xác thịt của loài người. Ngài đã xuống trần gian chịu chết thay thế cho chúng ta, để chúng ta được sống mãi trên nước thiên đàng một ngày. Bạn có thấy được món quà vô giá này không? Bạn có muốn được món quà vô giá này không? Bạn có sẽ tìm kiếm Chúa của Giáng sinh trong năm nay không? Chúa Giêsu hứa ban cho bạn nếu bạn tìm kiếm Chúa hết lòng. Giê-xu là Chúa của sự bình an. Ngài đến cất đi mọi gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Ngài đến cất đi mọi buồn đau, mọi cay đắng, mọi nỗi lo sợ. Và Ngài sẽ biến hóa đời sống chúng ta. Và Ngài sẽ thế vào đó sự vui mừng, sự thỏa lòng, sự bình an cho những ai tìm kiếm Ngài. Tôi mong bạn tìm đến với cứu Chúa Giê-xu Giáng sinh năm nay, ngay giờ phút này. Tôi mong bạn hãy gọi vào 225-938-7305 để chúng tôi hướng dẫn bạn tiếp nhận cứu Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Và đó là món quà lớn nhất, quý nhất mà bạn sẽ nhận được trong mùa Giáng sinh năm nay. Hãy đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa vì tấm gương của các vị bác sĩ từ Đông Phương, xa xôi hơn 700 dặm. Họ hằng chờ đợi Đấng Mêsi. Và Chúa đã đáp lời họ cho họ thấy một vị xa lạ. Họ không ngại đường xa, họ không ngại tốn của cải. Họ đã dầm mưa giải nắng qua các sa mạc, cho đến khi tìm kiếm được Chúa hài nhi Giê-xu, họ quỳ gối xuống thờ lại Ngài và dâng của lễ, đó là vàng, nhũ hương và mục dược, để làm chứng Đấng Mêsi này là ai. Ôi Chúa ơi, một tấm gương lạ lùng để cho chúng con bắt chước. Nhưng chúng con phải hiểu rằng sinh nhật là ngày sinh nhật của Chúa chúng con, chứ không phải là của chúng con. Và mỗi người chúng con phải tự xét mình. Món quà gì chúng con sẽ dâng cho Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay? Và xin Chúa, lời của Phaolô đã nhắc chúng con rõ, khuyên chúng con hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng hợp lý của chúng con. Chúng con biết Chúa mong một món quà từ chúng con, không phải tiền bạc, không phải vàng, không phải của lễ, nhưng chính thân thể và đời sống thánh của chúng con dâng lên cho Chúa, biết vâng lời Ngài, sống trong ý muốn của Ngài. Đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí, và yêu mến những kẻ lân cận như chính mình. Ôi, buổi sáng hôm nay chúng con đến đây thờ phượng Chúa nhân mùa lễ Giáng sinh. Xin Chúa giúp cho chúng con dám cam kết điều này với Chúa, dám dâng cả cuộc đời của chúng con cho Ngài, làm của lễ thờ phượng đẹp lòng Chúa luôn, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Con cảm ơn Chúa, con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn chúc phước cho những ai cũng dự chúng con trong buổi nhóm sáng nay, online hay tại đây, mà tìm được và hiểu được Chúa Giê-xu là Chúa của bình an. Họ bằng lòng đến để tiếp nhận Ngài, để được tha tội, để được cứu rỗi, để được kinh nghiệm được một đời sống bình an, vui mừng thật sự là gì. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng con. Amen.